Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 50 và là bài đầu tiên trong bức thư Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Sạc Đa với đề tài Tưởng Sống Mà Chết. Đây là bức thư thứ 5 trong 7 bức thư Chúa gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á. Bức thư này gửi đến cho hội thánh địa phương tại thành phố Sạc Đa, nhưng cũng là bức thư đại diện về tình trạng hội thánh trong tiến trình lịch sử. Và những lời dạy dỗ nghiêm trách của Chúa cho Hội Thánh Sạc Đa cũng nối kết rất rõ ràng và trực tiếp với hội thánh của chúng ta đang sinh hoạt trong ngày tháng hiện tại. Và với đề tài tưởng sống mà chết, chúng ta nhận biết vấn đề mình phải đối diện với Chúa là một vấn đề hết sức nghiêm trọng và hết sức cấp kíp. Chúng ta chuẩn bị lòng trong sự cầu nguyện, để sự lắng nghe của chúng ta kết quả trong sự đáp ứng, vâng phục lời Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 1 cho tới câu 6. Ngươi cũng hãy viết cho Hội Thánh Sạc Đa rằng, này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đa, ngươi có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hôm nay chúng ta đối diện với một sự thật rất phũ phàng về tình trạng của hội thánh chung trong lịch sử, trong hiện tại, và một phần cũng là phản ảnh của chúng ta. Chúng ta đối diện một hội thánh chết, đang trong tiến trình chết mất tới mức độ không còn sự sống nữa. Đây là một hội thánh đang chết, một hội thánh mà khi cứu Chúa Giê-xu nhìn vào, khám nghiệm, lấy mạch, nghe tim thì tuyên bố rằng người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Đây là một hội thánh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn có nhiều chương trình, vẫn gọi là thành công, mà trong con mắt của con người lại là một hội thánh nổi tiếng, sống động mạnh mẽ, người có tiếng là sống. Không có nghĩa là chỉ là sống, nhưng mà một hội thánh sống động, người có tiếng là một hội thánh sống động. Trong khi đó, dưới con mắt của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của hội thánh, thì Ngài tuyên bố, nhưng mà là chết, là một hội thánh chết. Đây là một hội thánh đang bước đi những bước cuối cùng của sự chết. Tương tự với hình ảnh của một người tử tội trong những bước cuối cùng của cuộc đời đi đến nơi hành quyết. Khi một người tử tội sắp phải gặp hình phạt cuối cùng của mình tại phòng hơi ngạt hay là phòng chích thuốc chết, thì người đó đi từ phòng giam đến phòng chờ đợi, nơi đó có bữa ăn cuối cùng. Và khi người đó bước những bước cuối cùng trên hành lang của khám đường, thì người giám thị cai tù hô lớn một câu, người chết bước đi. Để cho những người tù khác biết, có lẽ để chào vĩnh biệt lần cuối. Người tử tù này vẫn còn sống đó, vẫn bước đi bình thường như mọi người khác, trong chốc lát sẽ vẫn ăn uống được, nhưng coi như là đã chết. Mặc dầu vẫn sống, nhưng coi như là đã chết. Cho nên gọi rằng người chết bước đi. Và chúng ta hiểu rằng những nguyên tắc áp dụng cho hội thánh thì cũng áp dụng cho cá nhân. Và có lẽ không có gì nghiêm trọng và đáng sợ và kinh khủng cho bằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào một hội thánh hay là nhìn vào một cuộc đời với tất cả những sinh hoạt bình thường của nó, và như người giám thị cai tù hô lớn, người chết bước đi, hội thánh chết bước đi. Điều đáng lo sợ, điều đáng kinh khủng là người đó hay là hội thánh đó lại không biết rằng mình chết hay là đang chết, lại tưởng rằng mình đang sống lại tưởng rằng mình đầy sinh khí, đầy sự sống, đầy hy vọng tương lai. Mà trong sự thật cuối cùng dưới con mắt của Đấng thấy hết mọi sự, biết mọi sự, không bao giờ lầm lẫn, thì lời tuyên bố rõ ràng, tưởng sống mà chết. Người có tiếng sống nhưng mà là chết. Ở gần văn phòng chính của Đài Nguồn Sống có một bảo tàng viện mang tên The Wax Museum, bảo tàng viện Sáp, nơi mà các hình ảnh của các minh tinh màng bạc, những danh nhân được nắn bằng sáp đúng theo như hình thật. Những bức tượng bằng sáp rất khéo léo, nhìn rất giống người thiệt, dùng kích thước đúng như của người thiệt, của người đang sống, mang nụ cười hay là mặc y phục như lúc còn sống và nổi tiếng. Có những tài tử không bao giờ có thể gặp được trong ngày tháng bình thường, có những tổng thống trong nhiều năm đã qua nhưng có thể gọi gặp được trong bảo tàng viện này. Phần lớn những người du khách trả tiền vào bảo tàng viện này đi xem là để chụp hình với tất cả những minh tinh màng bạc này để đem về kỷ niệm. Muốn bắt tay tổng thống không? Dễ dàng thôi. Muốn gọi là cái hơi minh tinh màng bạc nổi tiếng nào không? Chỉ cần đứng gần bên cạnh. Tất cả đều có mặt sẵn sàng. Và dĩ nhiên chúng ta biết tất cả chỉ là cho vui, để làm bộ giải trí mà thôi. Đây là một chỗ mà sự thật giả giàu có vẻ tương tự nhưng không khó để phân biệt. Người thật và mô hình bằng sáp rất khác nhau, trừ ra trong ảnh chụp hình. Nhưng điều nối kết với đề tài hôm nay và là điều đáng lo ngại là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào cuộc đời và nhìn vào hội thánh và Chúa nói đây là bảo tàng viện đồ sáp. Người chết, hội thánh chết. Chỉ là làm bộ cho vui, chỉ để giải trí, để có cộng đồng, để có sinh hoạt, để đi nhà thờ Chủ Nhật, nhưng không có sự sống, không có tim đập, không có suy nghĩ, không có mục đích. Tưởng sống mà chết, nói tiếng là sống động, mà chỉ là bảo tàng viện đồ sáp mà thôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ nói gì về cộng đồng, hội thánh chúng ta? Thưa quý vị, tôi phải nói rằng chính tôi rất lo ngại và rất nặng lòng. Tôi tự hỏi nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu đo lường hội thánh của chúng ta và đo lường mỗi cuộc đời của chúng ta thì Chúa sẽ nói gì? Đây là bức thư thứ 5 mà Chúa gửi cho các hội thánh. Và chúng ta phải lắng nghe tiếng lòng mình đáp ứng và tiếng xoay động giữa vòng hội thánh khi nghe lời cứu Chúa của mình. Và câu hỏi rằng chúng ta có một sự đáp ứng phải lẽ với lời cảnh cáo của Chúa hay không? Đây không phải là những bức thư bình thường. Khi Chúa Giê-xu nhìn vào hội thánh và cuộc đời của con dân Chúa trong hội thánh và nói trong những bức thư trước đây, ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu, ngươi sống thỏa hiệp với thế gian, ngươi đi hai hàng theo Ba-la-am và theo Giê-sa-bên, và bây giờ Chúa nói ngươi đang chết. Đây là những điều không thể nghe rồi để đó mà không đáp ứng. Chúng ta không thể làm lơ và thờ ơ với tất cả những lời báo động ngâm đe khuyến cáo rất cấp bách này. Và Chúa cũng dùng những lời này để kêu gọi, để nói rằng hãy ăn năn trở lại, làm lại, sống lại, thay đổi, vâng lời, chịu khổ, đứng vững trong đức tin. Và Chúa để song song với những lời hăm dọa, ta sẽ cất chân đèn khỏi ngươi, ta sẽ tuốt gươm trần mà đến giao chiến cùng ngươi, ta sẽ giết cả thầy lẫn trò. Thì ai là người nghe mà không thể rung động hay là không đáp ứng, trừ ra là người chết, trừ ra là hội thánh chết. Thì có những đáp ứng chẳng hạn như thì đây cũng là một bài giảng nữa mà thôi, hay là một lần nữa đi nhà thờ vào Chủ Nhật mà thôi, hay là đây là một vấn đề chúng ta đã nghe rồi, thường xuyên rồi. Cái câu hỏi rằng có đáp ứng như thế nào, phản ứng thế nào với lời Chúa mời gọi và lời Chúa nghiêm trị cảnh cáo. Ai là người có thể lặng yên khi Chúa đem những lời hứa để đem thúc giục lại tấm lòng sống lại với Chúa? Chúa nói sẽ cho ăn trái cây của sự sống ở trong paradis, sẽ không phải đối diện với sự chết thứ hai nữa. Mana giấu kín sẽ được bước vào sự tương giao bí mật với Chúa, sẽ được giao quyền cai trị, sẽ được ngôi sao mai sáng chói. Và nếu một người không đáp ứng thì Chúa sẽ nói gì tiếp? Chúa nói người chết bước đi, hội thánh chết bước đi. Có những dấu hiệu nào trong đời sống của chúng ta là chúng ta đang đáp ứng với Chúa hay không? Chúa nói ai có tai hãy nghe trong tất cả những bức thư mà Chúa gửi. Đó không phải chỉ là một cách nói hay là một cách kêu gọi thông thường mà thôi, nhưng đây là một sự phân biệt rõ ràng. Ai là người có tai, ai là người sống, ai là người có thể nghe, ai là người thuộc về Chúa thật sự, thì người đó lắng nghe, người đó làm theo, người đó đáp ứng. Và hôm nay trong bức thư gửi cho hội thánh Sạc Đe, những vấn đề Chúa đưa ra là những vấn đề cực kỳ quan trọng và những áp dụng trực tiếp cho hội thánh chúng ta và mỗi cá nhân chúng ta. Vì rất dễ dàng, chúng ta cũng đứng chỗ của hội thánh Sạc Đe, đó là tưởng sống mà là chết, tưởng là khỏe mạnh, ai ngờ đang hấp hối. Bài giảng từ trong một đoạn kinh thánh mà đại ý rằng ngươi đang chết sẽ không là một bài giảng được ưa chuộng. Tôi chắc rằng có những nhà thờ sẽ không bao giờ nghe bài giảng này. Đây là một vấn đề không tích cực, không vui vẻ, không gây cảm hứng, không gây xúc động. Không có mảy may gì vui, không có gì thích thú. Tôi tưởng rằng khi mục sư ở Hội Thánh Sạc Đa đứng lên và đọc bức thư của Chúa qua ngoài bút của sứ đồ Giăng gửi cho Hội Thánh, thì không ai vỗ tay sáng hôm đó, cũng không ai cười vui sáng hôm đó. Có lẽ một số người còn bất mãn mục sư, và có lẽ bất mãn đến cả Chúa nữa. Nhưng là điều thế này, người sống sẽ đáp ứng với sứ điệp người đang chết, và những người chết sẽ không phản ứng gì hết vì không nghe gì hết. Vì thế không phải chỉ là một sự nhắc nhở, nhưng cũng là một sự thử nghiệm. Vì thế Chúa nói, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Và lời đầu tiên Chúa nói, ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạc Đa rằng, này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Cũng như tất cả những thư trước, Chúa Cứu Thế Giê-xu xưng danh mình là tác giả viết cho Hội Thánh Sạc Đa. Và cũng theo phương cách Ngài thường dùng, danh xưng mà Chúa dùng có một ý nghĩa hết sức là đặc biệt, một sự liên hệ rất mật thiết với cái sứ điệp, với nhu cầu của Hội Thánh. Đây là đầu mối để có thể hiểu điều Chúa muốn nói với Hội Thánh. Vì danh Chúa là chính Chúa, và ở chỗ mà trong sự liên hệ với Hội Thánh, có những điều ở trong Hội Thánh, những tội lỗi trong Hội Thánh đang làm đụng chạm, đang làm thương tổn, đang làm thiếu sót với bản chất tuyệt đối của chính Ngài. Thì Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu từ đó để răng bảo, nhằm có thể bảo tồn sự liên hệ của Hội Thánh đối với Chúa. Thành thử để hiểu lá thư, chúng ta phải bắt đầu với tên, với danh xưng mà Chúa đang dùng. Này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Mới nghe và so sánh với những danh xưng khác Chúa dùng với những hội thánh mà chúng ta đã học, là đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi, đấng có mắt như ngọn lửa, thì thấy danh xưng với một hội thánh chết như là Hội Thánh Sạc Đa, lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao, thì có vẻ hiền quá, có vẻ bình thường quá, phải không? Nhưng ở bên dưới hai điều này, Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra những vấn đề hết sức là quan trọng, nói lên lý do của sự chết của hội thánh. Và hai điều này luôn luôn là sự thiếu sót trong một hội thánh chết hay là đang hấp hối sắp chết. Thứ nhất là hội thánh thiếu quyền năng và sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Thứ hai, hội thánh thiếu sự đón nhận lời Chúa qua người lãnh đạo. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều này. Trong đoạn 1, khi sứ đồ Giăng được Đức Chúa Trời ban cho sự mặc thị về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu qua thiên sứ, thì ông tung hô sự bày tỏ này với lời chúc phước. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Và ông tuyên bố phước lành kỳ diệu này đến từ 3 ngôi Đức Chúa Trời, với tất cả sự đời đời của Đức Chúa Cha, năng quyền của Đức Thánh Linh, lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng sống lại của Ngài. Cả 3 ngôi Đức Chúa Trời bảo đảm cho phước hạnh của những người tiếp nhận sự mặc khải và sống vâng phục trong sự ban cho của ân điển bình an đó. Đoạn 1 có 4 câu 5. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất từ trong cả chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Sự sống trong ân điển và sự bình an với Đức Chúa Trời được gói trọn trong sự liên hệ với 3 ngôi Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi ân phước thiêng liêng. Ở đây cho thấy Đức Thánh Linh ngự trong sự vinh hiển trước ngôi thiên đàng, 7 vị thần ở trước ngôi Ngài và đứng trong sự liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu như là hình ảnh hiện diện thánh của 3 ngôi trong cõi đời đời. Khải Huyền đoạn 4 câu 5 cũng nói, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Đoạn 5 câu 6 cũng nói tiếp, tôi lại thấy chính giữa ngôi và 4 con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Trong lời mở đầu với Hội Thánh Sạc Đa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đem Hội Thánh trở lại trước sự ban cho rất lớn này, trước sự phước hạnh đời đời này, trước sự bảo đảm của 3 ngôi Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh trong sự vận hành của Ngài, trong công việc tái sinh của Ngài, trong dấu ấn của Ngài trên những kẻ thuộc về Chúa, trong quyền năng siêu nhiên và thiêng liêng của Ngài, như gió thổi lay động đem đến sự ban cho đời đời, đặt để vào trong cuộc đời của những người theo Chúa. Chúa muốn nói tới một sự bảo toàn chắc chắn, sống động của quyền năng Đức Thánh Linh cho Hội Thánh Chúa. Chúng ta đã học rằng 7 vị thần là cách sứ đồ Giăng nói về 7 bản chất và 7 khía cạnh hoạt động của Đức Thánh Linh trong tất cả sự toàn vẹn của Chúa. Số 7 là số đầy trọn, vẹn toàn, đầy đủ. Khi tiên tri Ê-sai nói về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Mê-si, thì nói lên sự đầy trọn trong bảy khía cạnh đối với Chúa. Esai đoạn 11 câu số 2, có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Esai, một nhánh sẽ từ rễ nó ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Bảy khía cạnh, bảy phương diện của bản chất là bày tỏ sự chiếu sáng của Đức Thánh Linh. Và tất cả những khía cạnh tuyệt đỉnh này được bày tỏ đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên, lời cầu nguyện chúc phước của sự mặc khải, sứ đồ Giăng muốn nói về sự đầy dẫy của ân điển bình an sẽ được ban cho từ một Đức Thánh Linh đầy dẫy trọn vẹn đến cho những người nhận, đến với những người nghe, đến với những người làm theo sự mặc khải này, cũng theo như cách mà quyền năng Đức Thánh Linh đã đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng từ một Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ quyền năng trong đấng Christ, cũng từ một Đức Thánh Linh là đấng đầy ơn trên chức vụ của Chúa trong đời sống chức vụ của Ngài. Cũng từ một Đức Thánh Linh là đấng khiến Chúa từ cả chết sống lại. Và cũng từ một Đức Thánh Linh thì ân điển đó và sự bình an đó được đến ban cho con dân Chúa. Cho nên đây là một sự đông đầy, sâu nhiệm, năng quyền mà Đức Thánh Linh ban cho trong sự sống của Chúa. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng ta là đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời, thì theo nghĩa rằng ta là đấng đứng trong năng quyền của Đức Thánh Linh và cũng là đấng ban cho sự đầy dẫy trọn vẹn của Đức Thánh Linh. Ngài đứng trước hội thánh Sạc Đe với tất cả những người tín đồ bôn ba trong cuộc sống, bận rộn tới lui trong cuộc đời, cũng nhộn nhịp làm mọi chuyện trong hội thánh. Và Chúa nói rằng ngươi đang chết, thì chúng ta hiểu ngay rằng hội thánh Sạc Đe và tất cả những hội thánh sống như vậy đã chết, đã mất, đã khô hạn vì không có một sự sống, không nhận được sự ban cho hay không ở dưới sự làm việc của Đức Thánh Linh. Đây là vấn đề đầu tiên của hội thánh. Hội thánh đã mất đi sự liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh, đã bị cắt đứt khỏi Đức Thánh Linh và cắt đứt khỏi sự sống ở trong Ngài. Họ chết bởi vì bên dưới tất cả những hình thức của đức tin, họ không nối kết được với nguồn sống từ nơi Đức Thánh Linh. Sự đầy dẫy mà Chúa muốn ban cho họ thì họ không nhận được và họ không có, cho nên Chúa nói, người đang chết. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại cho hội thánh rằng Chúa là đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao, Chúa nói một điều hết sức quan trọng. Vị thần của Đức Chúa Trời là thần của đấng Christ và là thần thẩm định ai thuộc về Chúa và ai không có Ngài. Roma đoạn 8 câu 9 thì nói, về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Sự có mặt của Đức Thánh Linh là bằng chứng của sự cứu rỗi và sự sống mới trong ân điển. Ai có Thánh Linh thì thuộc về Chúa. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố với hội thánh Sạc Đe rằng Chúa nắm sự phân định này trong tay, trong sự nối kết với Đức Thánh Linh, với mỗi người tín hữu. Chúa xác định sự liên hệ mật thiết với từng người một. Và đồng thời, dầu bề ngoài ra thế nào, dù lời tuyên bố hùng hồn thế nào của mỗi người, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu không tìm được một sự nối kết nào với Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh, thì biết rằng người đó chưa hề nhận được sự cứu rỗi. Đây cũng là hình ảnh của sự khuyến khích, yên ủi cho các tín đồ thật ở trong hội thánh. Vì thần của đấng Christ là thần sự sống, ban cho sự sống dư đầy này đối với những tấm lòng đang cần Ngài. Roma đoạn 8 câu 2, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Thần Linh sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ buông tha người có tội và giải phóng cả bị chết mất, đem vào trong sự sống đời đời với Ngài. Với một hội thánh có tiếng là sống mà đang chết, tưởng sống mà lại chết, thì không có một cái sứ điệp nào quan trọng hơn là đấng có Thần Linh của sự sống đang phán dạy với mình. Đức Thánh Linh là đấng có thể hà hơi sự sống vào trong sự thờ phượng trống rỗng của một hội thánh và ban cho công việc phục vụ chết của hội thánh trở thành một công việc năng lực đầy sinh khí thiêng liêng. Đức Thánh Linh là đấng có thể giải phóng một hội thánh đang chết và làm phục hưng trở lại và trở thành một ánh sáng trong cuộc đời, làm trở thành hy vọng cho những người lạc lối. Một hội thánh nguội lạnh có thể nhờ Đức Thánh Linh để trở thành nóng cháy. Một hội thánh trôi dạt trong hôn mê có thể nhờ Ngài đánh thức trở lại. Một hội thánh yếu đuối có thể nhờ Đức Thánh Linh thêm sức, và một hội thánh chết có thể nhờ Đức Thánh Linh làm cho sống lại. Cho nên lời mở đầu này là lời phán của đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao, là lời yên ủi, là lời bày tỏ tấm lòng thương xót và lời kêu gọi trở lại với một quyền năng đời đời, là chỗ mở cửa cơ hội để có thể trở lại trong sự sống động và một sự liên hệ thực hữu ở trong Chúa qua Đức Thánh Linh. Phần thứ hai trong danh xưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cùng hội thánh Sạc Đe, đó là đấng có bảy ngôi sao. Và một lần nữa chúng ta trở lại với hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc khải trong đoạn 1 câu 16. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao và lời giải thích trong đoạn 1 câu 20. 7 ngôi sao là thiên sứ của 7 hội thánh. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao. Nắm trong tay là một hình ảnh rất đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng về sự cai trị. Nắm trong tay nói lên quyền chủ động, địa vị tế trị, địa vị cầm quyền. Chúng ta trong tiếng Việt có chữ đơn giản là nắm cổ đó. Có vẻ hơi thô thiển nhưng nói rõ ràng trong hình ảnh này. Quyền cai trị tuyệt đối, quyền cai trị toàn vẹn. 7 ngôi sao là thiên sứ của 7 hội thánh. Chúng ta đã học rằng chữ thiên sứ là chữ sứ giả. Ở đây có lẽ không nói về 7 thiên sứ hộ mạng hay là 7 thiên sứ bảo vệ 7 hội thánh. Chúng ta có thể hiểu rằng có những thiên sứ mà Chúa sai tới để làm việc trong hội thánh và bảo vệ hội thánh. Nhưng đúng hơn là nói về 7 sứ giả hay là 7 mục sư đứng trong trách nhiệm truyền rao sứ điệp là sứ giả để đọc thư Chúa cho hội thánh. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thích rằng các người lãnh đạo hội thánh là sứ giả của Ngài, được giao cho thẩm quyền và trách nhiệm để truyền rao ý chỉ của Ngài, để dạy dỗ mạng lệnh của Ngài, để bày tỏ đường lối của Ngài cho hội thánh và đòi hỏi sự vâng phục từ những người nghe, thì vấn đề chính là gì? Vấn đề quan trọng gì đang ở đây? Vấn đề là vấn đề sứ điệp, vấn đề là vấn đề lời Chúa, không phải là sứ giả mà là sứ điệp. Thẩm quyền không nằm trên sứ giả, nhưng ở trong sứ điệp. Sứ điệp của sự mặc khải, sứ điệp của lẽ thật, sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói như vậy không phải là sứ giả không quan trọng, vì sứ giả liên hệ trực tiếp đến sứ điệp. Và Chúa nói ta đã nắm cổ những người này, ta đã nắm chặt những người này, ta đã chủ động những người này, ta đã đòi hỏi một sự trung thành tuyệt đối với sứ điệp lẽ thật mà ta muốn họ rao báo. Đồng thời vì ta chủ động các sứ giả và ban cho họ một sứ điệp, thì sứ điệp đó bắt buộc phải được lắng nghe, phải được kính trọng, phải được tuân hành, vì sứ điệp là của ta và sứ giả là từ ta sai phái. Cho nên thêm vào đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói trong đoạn 3 câu 3, vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Rõ ràng vấn đề trong hội thánh sạc đa là vấn đề liên hệ đến sự tiếp nhận lời Chúa, vâng phục và sống theo lời Chúa. Và vấn đề cũng liên hệ đến sứ giả và sứ điệp và sự tiếp nhận với lời Chúa. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán rằng ta là đấng có 7 ngôi sao, theo nghĩa rằng ta là đấng mặc khải, ta là đấng ban sứ điệp lẽ thật, ta là đấng sai sứ giả để rao truyền lẽ thật đó trong thẩm quyền của ta, và ta đòi hỏi sự đáp ứng và sự vâng phục. Ngài đứng trước hội thánh Sạc Đe với tất cả những người tín đồ bôn ba trong cuộc sống, bận rộn tới lui trong cuộc đời, mà chúng ta đã nói rằng họ nhộn nhịp làm công việc Chúa, và Chúa nói rằng ngươi đang chết, thì chúng ta hiểu ngay rằng hội thánh Sạc Đa và tất cả những hội thánh tương tự như vậy đã chết mất, đã cắt đứt vì họ không có lời Chúa, không có người giảng lời Chúa, và họ không nghe lời Chúa và họ không làm theo lời Chúa. Họ đã bị mất lối với lời của Chúa, họ đã bị cắt đứt với lời lẽ thật của Chúa, họ không còn sống trên lời của Chúa nữa, và họ không có những người lãnh đạo để giảng dạy lời Chúa, hay là những người lãnh đạo họ có không giảng lời Chúa, hay là không giảng đầy đủ chính xác lời của Chúa. Hay là ngay khi lời của Chúa được giảng ra một cách rõ ràng thì hội thánh không nhận lấy lời đó và không vâng phục lời đó. Như vậy chúng ta thấy trong câu mở đầu, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói với hội thánh hai vấn đề đụng tới căn bản rất thâm sâu của hội thánh và rất thâm sâu với Chúa Cứu Thế Giê-xu: sự chết, sự cắt đứt khỏi quyền năng và sự đầy dạy của Đức Thánh Linh. Thứ hai, sự chết, sự cắt đứt khỏi lời lẽ thật. Đây là tổng quát của vấn đề. Đây là lý do tại sao Chúa kết luận và Chúa nói, ngươi có tiếng là sống mà là chết, vì ngươi đã bị cắt đứt ra khỏi quyền năng và sự đầy dạy của Đức Thánh Linh. Ngươi có tiếng là sống mà là chết bởi vì ngươi đã bị cắt đứt ra khỏi lời của lẽ thật. Cho nên vấn đề gì xảy ra tại Sạc Đa? Chúa nói ngươi hãy viết cho hội thánh của Sạc Đa rằng, này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết.
Xin dâng lên cho tiếng hát ngàn đời và đồng lòng ngài tôn thánh vương, nguyện mãi sau danh Chúa mà còn ngàn ngàn đời tôn chúng tôn.
Lạy Chúa chi cao con dâng xin chúc tôn ngài là đấng đã yêu thương tội nhân, từ bỏ chốn cao ngài vui xuống làm người chịu chết thế cho bao tội nhân.
Ta yêu thương cho đấng xuống ngàn đời để loài người được tự do. Lòng nguyện khắc ghi ơn Chúa tràn đầy, con xin muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và đồng lòng ngài tôn thánh vương, nguyện mãi sâu danh Chúa hằng còn, ngàn ngàn đời con chúc tôn. Chúa chỉ cao còn giờ xin chúc tôn ngài, là đấng đã yêu thương tội nhân. Từ bao chân cao ngài vui xuống làm người, chịu chết thế cho bao tội nhân. Bao nhiêu thương cho đổ xuống ngàn đời, để loài người được thương thoát.